Trước khi đến với lời của Chúa, với chủ đề năm mới, một khởi đầu mới, tôi sẽ đọc lại cái câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay trong Ê-sai đoạn 43, câu 18, câu 19. Ê-sai 43, câu 18 và 19. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Chúng ta hướng lòng vào lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta nghe lời Ngài. Để chắc yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin hạ lòng của chúng con xuống và nâng Chúa lên là đấng đáng vinh hiển để chúng con tôn thờ. Xin Chúa gìn giữ tâm trí của chúng con bên trong bên ngoài. Ban ơn cho chúng con, cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay rao ra trong ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cho tôi tấm hình thứ nhất. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Quý vị có biết bao nhiêu người Israel đã ngã chết trong lúc lang thang ở trong sa mạc sau khi họ ra khỏi Ai Cập không? Theo học giả Adam Clare thì con số ước tính là hơn 1.078.000 người, mà nếu xương họ phơi ra có thể phủ đầy cả trong đồng vắng đất quỷ.
Do you know how many Israelites died while wandering in the wilderness after leaving Egypt? According to scholar Adam Clare, the number is estimated to be over 1,078,000. If their bones were uncovered, they could cover the entire desert.
Và tôi không có biết là nó có liên hệ hay không với cái câu chuyện của tiên tri Ê-sê-chiên đoạn 37. Ở trong một cái khải tượng, ông được Chúa đem đến một cái khung cảnh thật là kinh hoàng của một thung lũng, trong đó đầy xương khô. Và nó nói chúng ta biết trong cái hình ảnh của một đời sống sa mạc, trần thế, kiệt sức, khô khan và vô vọng.
I don't know if there is a connection to the story in Ezekiel chapter 37, where in a vision the prophet was brought by God to a terrifying scene of a valley full of dry bones, symbolizing the exhaustion and hopelessness of life. Excuse me, in the wilderness.
Để rồi cái khải tượng đang lạc xương khô như vậy thì xương khô lại sống. Và một khởi đầu mới ở trong Ê-sai đoạn 43 từ câu 15 cho đến câu thứ 19. Và cả hai nó như là xác định mạnh mẽ rằng bất kể chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh nào, hoàn cảnh dù có khô khăn đến đâu, dù có khó khăn đến đâu, Chúa vẫn có thể làm việc để tái tạo, phục hồi và làm mới lại chúng ta.
And both visions, the dry bones live and a new beginning in Isaiah chapter 43 verse 15 through 19, serve as powerful reminders that no matter how dry and difficult our circumstances may be, God is still able to work to renew us and restore us.
Cho nên suy gẫm cái phần kinh thánh sáng này, chúng ta sẽ học biết hai lẽ thật là quan trọng. Thứ nhất, bản thể vô hạn của Chúa là nền tảng cho khởi đầu mới. Và thứ hai, công việc cứu chuộc của Chúa sẽ đem lại sự biến đổi cằn cỗi của tâm hồn chúng ta.
Reflecting on the scripture, we learn two important truths. First, God's infinite nature is the foundation for a new beginning. And second, his redemptive work transforms the barrenness of our souls.
Chúng ta sẽ suy nghĩ cái ý thứ nhất, bản thể vô hạn của Chúa là nền tảng cho sự khởi đầu mới.
First, God's infinite nature is the foundation for a new beginning.
Cho tôi tấm hình thứ hai. Dạ thưa hội thánh, mục sư Ray Stedman, mỗi khi mà ông lái xe qua một cái nhà thờ đó, quý vị biết không, trên đường ông đi giảng, ông hay hỏi những cái người trong xe rồi ông chỉ vào cái nhà thờ đó, ông nói, tôi tự hỏi liệu nhà thờ này còn sống hay là đang dần chết.
Pastor Ray Stedman, whenever he drove by a church on his way to preach, would often ask those in the car, I wonder, is this church alive or is it dying?
Đây thật là một cái câu hỏi thật là khó nghe phải. Bởi vì không phải là chúng ta vẫn đang hoạt động sao? Không phải là chúng ta vẫn đang phát triển sao? Chúng ta vẫn đang xây dựng và chúng ta vẫn đang gửi con cái vào trong đại học hay sao?
Isn't this a difficult question to hear? Because aren't we still functioning? Aren't we still growing, building, and sending our children to college?
Phải, nhưng mục sư đó có ý rằng có thể những người ngồi trong cái ngôi giáo đường đó đã mất đi cái nhận thức chỗ đứng của mình trong Chúa cứu thế, cho nên hy vọng đức tin của họ nó đang dần phai nhạt.
Yes, but the pastor means that perhaps those sitting there have lost awareness of their standing in God, causing their hope and faith to gradually fade.
Và cái câu chuyện của Esai viết trong buổi sáng hôm nay là người Do Thái họ đang ở trong hoàn cảnh lưu đày ở Babylon. Họ cũng cảm thấy giống như là bị bỏ rơi. Sự trông cậy của họ giống như là chỉ còn là những bộ xương khô. Và rồi trong khi Chúa, một mặt là họ như vậy, một mặt thì Chúa không có trả lời tất cả những cái câu hỏi như thế nào và tại sao mà chúng ta có khi còn ở trên đất.
The Jews in exile also felt abandoned, their hope like dry bones. While God does not answer all the how and why questions we have during our time on earth.
Do vậy Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không phải là Đức Chúa Trời ẩn mình.
Nevertheless, the God of the Bible is not a hidden God.
Câu 15 Chúa phán: Ta, Đức Giê-hô-va, đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức vua của các ngươi. Cho chúng ta thấy cái bước đầu tiên để bắt đầu là phải nhận biết cái sự khởi đầu mới nó đến từ cái bản chất vĩnh cửu và không thay đổi của Đức Chúa Trời.
In verse 15, the Lord says, I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King. This shows that the first step to a new beginning is recognizing that it comes from God's eternal and unchanging nature.
Nhưng mà chúng ta trở lại với câu ta Đức Giê-hô-va đấng thánh của các ngươi. Khi nói đến ta Đức Giê-hô-va là nói đến danh giao ước của Đức Chúa Trời, là đấng tựa hữu, là đấng hằng hữu, đấng sáng tạo. Và khi Ngài tạo dựng thế giới này, Ngài tạo dựng thời gian, thì Ngài không bị ràng buộc bởi thời gian hoặc là không gian hoặc là hoàn cảnh hoặc là nơi chốn. Ngài có thể đem lại khởi đầu mới dù bất kể tội lỗi, bất kể thất bại và khó khăn của dân Ngài.
Returning to the phrase, I am the Lord, your Holy One, it refers to the covenant name, the self-existing eternal one, the Creator, who is not bound by time or circumstances. He can bring a new beginning regardless of the sins, failures, and hardships of his people.
Và chúng ta cũng phải suy nghĩ cái điều này. Nếu Chúa của chúng ta là đấng cao cả, nếu Chúa của chúng ta là đấng cầm quyền, đấng cho tôi có mặt ở trên đời này, thì trung tâm hy vọng mới của tương lai của tôi ở đâu nếu không phải là trong Chúa?
And if the Lord is the Almighty, the Sovereign, who created me and gave me life, then where else would the center of our future hope be if not in the Lord?
Còn câu đấng thánh của các ngươi, quý vị, Chúa là sự thánh khiết của chúng ta, không có ở một chỗ nào khác. Tôi nhắc lại là Chúa là sự thánh khiết của chúng ta, không tìm được ở nơi nào khác. Cho nên một khởi đầu mới đến từ Chúa thì cũng không có ngoài cái việc Chúa kêu gọi chúng ta trở lại vào cái con đường thánh khiết.
And your Holy One. Friends, the holiness of the Lord is found nowhere else. A new beginning comes from the Lord and it also involves calling us back to the path of holiness.
Tiếp theo là một khởi đầu mới nền tảng trong chính bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
Next, a new beginning is grounded in the authority of the Lord.
Chúng ta xem lại câu 15b, ta đấng tạo thành Israel, tức vua các ngươi.
In verse 15b, I am Israel's creator, your king.
Khi mà Chúa nó xưng mình là đấng tạo hóa, là đấng tạo thành Israel, quý vị. Và khi Chúa tuyên bố vua của các ngươi, Chúa nhắc cho họ chính Ngài là đấng có thẩm quyền cai trị, chính Ngài là đấng sẽ hướng dẫn dân Ngài và bảo vệ dân Ngài.
When he declares himself as the creator of Israel and proclaims your king, the Lord wants to remind them that he is the one with the authority to rule and is also the one who guides and protects his people.
Chúng ta biết Kinh Thánh là một mặc khải tiệm tiến, có nghĩa là dần dần sáng tỏ. Ở trong Cựu Ước, trong Esai thì viết như vậy. Nhưng mà trong Côlôse đoạn 1 câu 20, nó mở thêm cho chúng ta, Chúa không chỉ là vua của Israel, mà còn là đấng cứu chuộc của nhân loại. Ngài ngự trên ngai, Ngài kiểm soát mọi sự. Không có gì xảy ra ngày hôm nay không ngoài quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
Colossians chapter 1 verse 20 further reveals that the Lord is not only the King of Israel, but also the Redeemer of humanity. He sits on the throne and controls all things. Nothing happens outside of his control.
Cho nên nếu cuộc đời của con theo Chúa mà con bực bội, nếu con theo Chúa mà con chồng chất bao nhiêu là thất bại, thì Chúa ơi, xin ban cho con những cái gì Ngài có mà con không thể tự tạo được. Và trong đó năm mới này, xin Chúa ban cho con sự sống động, xin Chúa ban cho con cái sự lạc quan của Chúa là vua của con.
So if my life following the Lord is filled with frustration and failure, Lord, please give me what only you can provide that I cannot create on my own. In this new year, grant me abundant life and the optimism that comes from you, my King.
Và bây giờ khởi đầu mới, bởi như bất khả thi, nhưng với Chúa thì có thể. Có nghĩa là sao? Có những điều không thể, nhưng Chúa thì có thể.
Now, a new beginning may seem impossible, but with God, it is possible.
Cho tôi tấm hình thứ ba, câu 16. Đức Giê-hô-va là đứng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh.
Verse 16, this is what the Lord says, He who made a way through the sea, a path through the mighty waters.
Quý vị, mở lối trong biển, mình nghĩ thử xem, có cái sự kiện lịch sử lớn lao nào hơn khi Chúa giải cứu dân Ngài ra khỏi cái cảnh, ra khỏi cái đời nô lệ ở Ai Cập bằng cách mở đường cho họ vượt qua biển đỏ và qua sông Giô-đanh?
Think about it. Is there any greater historical event than when he rescued his people from slavery in Egypt by making a way for them to cross the Red Sea in Jordan River?
Nhưng mà ngay cả cái cảnh hùng vĩ như vậy nó cũng không thể so sánh được. Không thể so sánh được cái ân sủng sâu xa của Chúa. Quý vị, khi chúng ta bất lực, con Đức Chúa Trời đã trở thành người như là một đầy tớ vâng phục giữa chúng ta, rồi cuối cùng Ngài đổ sự sống của Ngài trên thập tự giá cho chúng ta, và Ngài công bố rằng ngoài ta chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác.
Is there anything deeper than God's grace? When we were powerless, the Son of God became a man, a servant, obedient among us. Ultimately, on the cross, he gave his life for us and declared, there is no salvation in anyone else but me.
Cho tôi tấm hình thứ tư. Suy nghĩ với tôi điều này. Bao nhiêu người cười nhạo hội thánh hả? Bao nhiêu người phê phán hội thánh phải không? Bao nhiêu người đến rồi đi vì họ không chấp nhận những sự thiếu sót của hội thánh. Randy, ông đã từng nói nè, tin Chúa Giê-xu thì được, mà hội thánh thì không.
How many mock the church, disparage it, or come and go because they are offended by its flaws and mistakes? Gandhi once said, it's okay to believe in Jesus, but not the church.
Hội thánh hơn 2000 năm, bao nhiêu là bạo lực trong đó, bao nhiêu là tội lỗi trong đó, bao nhiêu là sự ô uế. Nhiều khi mình tự hỏi rằng liệu Chúa có sai lầm khi cứ chọn những con người này không? Không.
Over 2000 years, how much violence, sin and uncleanness has the church been a part of? Was God mistaken in choosing these people? No.
Mặc dù chúng ta không có hoàn hảo, Đức Chúa Trời vẫn tuyên bố, ta Đức Giê-hô-va là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành ngươi và vua của các ngươi.
Despite our imperfections, he declares, I am the Lord, your Holy One, your Creator and your King.
Và rồi Ngài cứ đem chúng ta lại trong sự ăn năn, Ngài cứ đem chúng ta lại trong sự xưng tội và nâng chúng ta lên trong sự chúc phước của Chúa và trong cái sự dư dật của Ngài. Với tất cả những điều này, tôi chỉ có thể thưa với hội thánh là mình chỉ có thể quỳ xuống mà thưa Chúa ơi, sự bày tỏ của Chúa lớn lao quá cho con.
And he continues to call us to repentance, to confess our sins and to lift us up with his abundant blessings. We can only kneel in response to the Lord's revelation.
Như vậy thì với những cái nền tảng cho sự đổi mới, nó nằm ở sự vô hạn của Chúa trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ hướng về điều thứ hai là công việc cứu chuộc của Chúa, nó sẽ đổi mới tâm hồn của chúng ta.
With these foundations in mind, let us now turn to the redemptive work of God renewing our souls.
Suốt 57 năm, Steve Henning, ông không có thể nghe được âm nhạc. Ông không có nghe được tiếng cười. Và ông cũng không nghe được cái tiếng giảng dạy và kể cả ngay tiếng nói của người thân của mình nữa.
For 57 years, Steve Henning could not hear music, laughter, preaching, or even the voices of those he loved.
Và rồi những ngày đầu năm của năm 2002, thì Steve đã vào trong một cái ca mổ để đặt cái máy chỉnh âm thanh vào tai. Tuy nhiên, ngay cả bác sĩ cũng như ông, không ai biết là có thành công hay không, chỉ sau 6 tuần lễ.
In early 2002, Steve underwent surgery to have a device implanted in his ear. However, it was unclear for 6 weeks whether the operation was successful.
Rồi sau cuối cùng 6 tuần nó cũng qua. Phải nói là hồi hộp trong chờ đợi. Thì Steve mới bảo vợ mình đó là em nói với anh vài lời. Và rồi vợ của ông là Pat Henning nghiêng người về phía chồng nhẹ nhàng nói: em yêu anh.
Finally, after the 6 weeks passed, Steve nervously asked his wife to say something. His wife, Pat Henning, leaned toward him and gently said, I love you.
Lần đầu tiên suốt 70 năm lưu đày ở Babylon, người Do Thái lại nghe được tiếng của Chúa, tiếng yêu thương của Chúa, quý vị.
For the first time in 6 decades, Steve could hear. His face broke into a smile, and the first words he heard were words of love.
Chúa nói như thế nào trong câu 19? Này, ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay. Các người há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
After 70 years of exile in Babylon, the Jews once again heard the sound of God's love. In verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.
Cái lời yêu thương này Chúa nói với họ, cái điều mới này là điều họ không ngờ. Điều vượt quá sự hiểu biết là Chúa sẽ mở ra một con đường ngay cả như là không có lối nào vào. Vậy, Chúa hứa là Ngài sẽ đem lại sự biến đổi ngay cả những cái hoàn cảnh mà họ nghĩ rằng không thể thay đổi được.
This new thing is unexpected, beyond understanding. God will make a way even when there seems to be no way. He promises to bring transformation even in circumstances that seem impossible.
Có một cái câu chuyện nữa trên cái giường bệnh viện mà giờ này là giờ mổ tim. Mổ tim thì mang cái tính sống chết, quý vị. Mục sư Bruce, ông hỏi bác sĩ giải phẫu Dr. Johnson, ông hỏi như thế này: thưa bác sĩ có thể chữa lành tim tôi được không?
On the hospital bed, facing a life or death heart surgery, Pastor Bruce McIver asked the surgeon, Dr. Johnson, "Sir, can you heal my heart?"
Bác sĩ mới trả lời, "Được chứ." Rồi ông quay đi.
The doctor said, "Sure." Then he walked away.
Sau 12 tiếng đồng hồ và ca mổ thành công. Nhưng mà trước khi xuất viện đó, thì vợ của mục sư là bà Lawana mới hỏi rằng: "Thế cái chất lượng cuộc sống tương lai của chồng tôi sẽ ra sao, thưa bác sĩ?"
After the success of the 12-hour surgery, upon being discharged from the hospital, his wife, Lawana, asked the doctor, "What about my husband's future quality of life?"
Ông đang đi, vậy thì ông khựng lại. Ông biết trả lời sao rồi, ông mới trả lời, "Tôi đã chữa trái tim của ông nhà, nhưng mà cái chất lượng cuộc sống còn tùy thuộc vào ông ấy nữa."
Dr. Johnson paused and then said, "I fixed his heart. The quality of his life is up to him."
Sự giải cứu thì đã hoàn tất. Chúa đã chữa cho chúng ta, Chúa chữa tâm hồn của chúng ta, nhưng mà chất lượng cuộc sống cho một cái khởi đầu mới, bây giờ mình nghĩ làm sao có thể đây? Câu 18 mở cho chúng ta những điều rất là quan trọng. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Tức là trước hết phải quên những điều đó qua phải hiểu những điều hiện tại và nhìn lên Chúa.
The redemption is complete, but how can the quality of life for a new beginning be attained? In verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. This means first, let go of the past, understand the present, and look to God.
Mình nghe cái câu mà quên những điều đã qua đó. Đây thật ra không phải là coi những điều đã xảy ra là không có. Không phải. Mình không thể coi những điều đã xảy ra là như không bao giờ xảy ra được.
Forgetting the past does not mean treating it as if it never happened.
Nhưng mà tại đây nó mang ý nghĩa cho chúng ta là gì? Mình đừng có cứ bị mắc kẹt ở trong những cái thất bại. Mình cứ bị mắc kẹt trong những cái ân hận. Hay thậm chí là kể cả những cái thành công trong quá khứ. Bởi vì mình cứ kẹt ra trong đó, nó sẽ ngăn cản chúng ta đón nhận những điều mới mà Chúa đang làm trong hiện tại bây giờ.
But we should not get stuck in past failures, regrets, or even past successes that may prevent us from receiving what God is doing in the present.
Chúng ta biết là cái câu chuyện của vua Saul. Vua Saul ông săn đuổi David bởi vì ông ghen tị. Và Saul đã muốn cố gắng giết David. Và David phải nói là trong những cái năm tháng chạy trốn đó, ông rất là khốn khổ. Mặc dù là chúng ta biết là David thì luôn luôn là trung thành. Có lúc có quý vị biết không? David phải giả điên để sống đó quý vị.
King Saul pursued David out of jealousy, tried to kill him and made his life miserable despite his loyalty. At one point David even had to pretend to be crazy to survive.
Nhưng mà cái điều đáng ngạc nhiên là cái chỗ này nè. Có lần David được cái cơ hội để giết Saul, nhưng mà không, ông chọn là không nhìn vào những tổn thương quá khứ mà Saul đã gây ra cho mình. Thay vì vậy thì ông nói như thế nào? Ta sẽ không động đến kẻ được sức dầu của Chúa.
And once David had the opportunity to kill Saul, but chose not to focus on how Saul had hurt him in the past. Instead he said, I will not lay a hand on the Lord's anointed.
Vì vậy cho nên bằng cái cách mà David nhìn lên Chúa, ông chọn tha thứ thay vì trả thù. Và David đã tìm thấy được cái sự bình an và tự do. Ông tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa có trong suốt cuộc đời của ông. Và như vậy quả thực cuối cùng thì Chúa đã đem David lên làm vua.
By looking to God and choosing forgiveness instead of revenge, David found peace and freedom by trusting in God's plan. Ultimately, God raised him up to be king.
Chúa kêu gọi chúng ta quên quá khứ rồi. Bây giờ tiếp theo, đón nhận điều mới mà Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta.
Next, embrace the new thing that God is doing.
Này, ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao?
The verse says, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
Ta sắp làm một việc mới. Ai làm quý vị? Chúa làm. À, Ngài làm khi nào? Hiện ra ngay. Tức là trong hiện tại. Đây là lời nhắc nhở là Chúa đang làm việc. Có thể là mình không thấy năm mới, mình không thấy, chưa thấy gì hết vọng. Nhưng mà chúng ta cần có đôi mắt đức tin để nhận ra rằng Chúa đang làm những việc mới.
Who does it? God does. And when does he do it? It springs forth now, meaning in the present. This is a reminder that God is always at work, and it may not be immediately clear. But we need eyes of faith to recognize that God is doing a new thing.
Nhưng mà cái câu hỏi lại cho chúng ta rằng, cuộc sống của tôi và quý vị hiện nay ra làm sao? Mình đang ở trong sa mạc, hay là mình đang ở trong cái vùng đất hoang tàn? Đừng tuyệt vọng. Đừng bỏ cuộc.
So, what does your life look like right now? A desert or a wasteland?
Tất cả chúng ta, quý vị, có một lúc nào trong thời điểm cuộc đời của mình sẽ phải đối diện như là sa mạc. Như thấy mình cách xa Chúa làm sao đó. Và không những chỉ cách xa Chúa không thôi đâu, mình cũng cảm nhận rằng mình cách xa ngay cả những người thân của mình nữa.
At some point, we all must face a desert, feeling distant from God and also feeling disconnected from those who love us.
Và ngay cả khi chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta không biết phải làm gì, nhưng nhớ rằng Chúa luôn hành động. Ngay cả những cái hoàn cảnh chúng ta hiện nay đang ở trong hoàn cảnh đó, nó có vẻ như là nó khô khan, nó có vẻ như là khô khan, không có gì hy vọng hết.
We don't know which way to go or what to do, but God is always at work, even in situations that seem hopeless or barren.
Vậy Chúa hành động như thế nào? Ở trong Đấng Christ, chúng ta nhớ câu Kinh Thánh không? Trong Đấng Christ là Đấng làm mọi sự trở nên mới.
How? In Christ who makes all things new.
Cho tôi tấm hình thứ 5. Francis thành Assisi. Ông từng là một chàng trai trẻ, giàu có, sống xa hoa. Và trải, ông đã trải một cái sự biến đổi để có một cái khởi đầu mới khi gặp ông gặp Chúa.
Francis of Assisi, once a wealthy young man living a life of luxury, underwent a radical transformation to a new beginning after encountering Christ.
Mà cái câu chuyện của Francis này rất là đặc biệt ở cái chỗ là gì? Ông từ bỏ tài sản của mình. Ông tận hiến cuộc đời của mình để phục vụ những người. Ông phục vụ cho những người nghèo khó. Ông phục vụ cho những người đau khổ. Mà tất cả những cái sự phục vụ đó, nó ra từ cái tình yêu sâu sắc của ông đối với Chúa.
From that point, Francis gave up his wealth and dedicated himself to serving the poor and suffering out of his deep love for Jesus.
Và Francis đã từng nói như thế này: tôi đã từng sống trong tất cả những điều ô uế. Và nếu Thiên Chúa có thể làm mới qua tôi, thì Chúa có thể làm qua bất cứ kỳ ai. Chúa có thể làm điều mới trong tất cả mỗi chúng ta tại đây.
He once said, I have been all things unholy. If God can work new things through me, He can work through anyone.
Rất là nhiều người trên thế giới đã theo gương của ông, phục vụ Chúa bằng cách chăm sóc những người đau khổ.
And many people followed his example, serving the Lord by caring for those who suffer.
Hành trình cá nhân của tôi, hành trình cá nhân của quý vị, mỗi chúng ta có thể mang cái nhiều sự sai lầm và nó cũng hủy hoại cái tâm linh của mình. Và có khi nó cũng ảnh hưởng đến người theo sau nữa.
Our personal journey may be filled with missteps that bring destruction to ourselves and those who follow.
Nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa, quý vị. Mình theo gương Chúa đi. Mình nói những lời nhân ái đi. Nhờ ơn Chúa mình có những hành động vị tha đi. Mình có cái tâm trí nó khỏe mạnh. Thì mình sẽ bước theo Chúa Giê-xu. Và mình sẽ làm sâu thêm những cái bước chân đó. Để sao? Để tiếp tục mở ra những khởi đầu mới cho những người theo Chúa ở cái thế hệ kiếp tiếp đi theo chúng ta.
But with kind words, selfless actions, and a healthy mind, we can deepen the path of the one who went before us, continuing to open a new beginning for those who follow him in the generations to come.
Ở trong Chúa như Chúa phán như thế nào trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17, quý vị có nhớ phải không? Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì sao? Thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
As the Lord says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here.
Mình ở trong Chúa chưa? Mình ở trong Chúa rồi phải không? Cho nên Chúa sẽ làm mới mỗi ngày. Rồi trong ngày cuối cùng, Ngài làm chúng ta nên thánh khiết hoàn toàn và trình chúng ta như là vợ mới của Ngài trước các thiên sứ, trước cả vũ trụ.
He makes us new every day, and on the last day he will make us completely holy and present the church as his new bride before the angels and the entire universe.
Và nếu tôi ở trong Chúa rồi, thì chúng ta phải nhờ ơn Chúa. Mình đọc Kinh Thánh về cuộc đời của Chúa phải không? Mình xem thử xem cái câu chuyện bốn sách Tin Lành đó, Chúa đã sống, Chúa đã hành động, Chúa đã cư xử như thế nào để mình theo dấu chân Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta nhận thức một cách sâu sắc ra rằng lời Chúa cần cho con biết bao.
By God's grace, as we read the Bible about the life of the Lord, we see how he lived, acted and behaved as an example to follow. May the Lord help us deeply realize how much we need his word.
Những việc sai sót đã qua không thể làm lại. Có những cái lời nói mình không, mình nói ra rồi mình không, không lấy lại được nữa. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa để xin Chúa chữa lành và xin Chúa tha thứ cho chúng ta.
The mistakes of the past cannot be undone, nor can we take back words once spoken. But we can come to the Lord asking him to heal and forgive us.
Và nếu chỉ có ở trong Chúa mới có sự đổi mới, thì năm mới này nhìn lên Đức Christ, yêu Đức Christ, sống trong cho Đức Christ, học hỏi từ Đức Christ, và chúng ta càng trông cậy vào Đức Christ thì chúng ta sẽ càng trải nghiệm một khởi đầu mới ở trong Ngài.
In the new year, look to Christ, love Christ, live for Christ, learn from Christ. The more we trust in Christ, the more we experience a new beginning in him.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Chắc kinh nghiệm của chúng con, chỉ có trong Đức Christ linh hồn của chúng con trở nên mới. Chỉ có năm mới này, chúng con đặt chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài, trong lời của Ngài và trong đường lối của Ngài. Chúa sẽ làm mới lại cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, chúng con thưa với Chúa rằng những chuyện đã qua chúng con không thể lấy lại được. Chỉ có Chúa là đấng có thể làm lên mới trong lòng của chúng con, trong tâm hồn của chúng con. Xin chữa lành cho chúng con, xin giúp chúng con đi trong sự nên mới của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.